xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 86 truyện Tiếu Mạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Ý Nguyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, được tin Doanh Doanh bị giam giữ tại Thiếu Lâm Tự, lại được Mạc Đại Tiên Sinh trưởng môn phái Hằng Sơn tình nguyện bảo vệ cho các đệ tử phái Hằng Sơn, lệnh Hồ Xung bèn bỏ thuyền lên vụ, thống lãnh quần hùng tới Thiếu Lâm Tự để giải cứu Doanh Doanh. Trên đường đi, lệnh Hồ Xung đã có dịp so kiếm với những tay kiếm hàng đầu của phái Võ Đan. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xung dung trường kiếm lên, có lúc hắn điểm hắn tự gánh củi một chiêu, có lúc hắn lại chém hắn tự gánh sau một chiêu. Lưỡi kiếm của hắn cách người hai lão đều khoảng 7-8 thước. Hai lão thấy hắn xuất chiêu thì vẻ mặt rất căng thẳng, hoặc nhảy lên né tránh, hoặc múa kiếm rồi gạt đỡ. Quần hào thấy vậy đều ngẩn người ra. Rõ ràng lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung cách hai lão một khoảng khá xa, lúc hắn xuất kiếm lại không xử chút kình lực nào, quyết không phải là loại kiếm khí vô hình để tấn công người, mà tại sao hai lão lại né tránh gạt đỡ vội vã như vậy? Xem đến lúc này, quần hào đều biết hai lão là cao thủ võ công rất thâm hậu, chứ không phải hạng kiều phu nông dân bình thường. Lúc hai lão xuất chiêu tấn công, tuy một lão chậm chạp, một lão như điên cuồng, nhưng lúc đỡ chiêu né tránh thì thân thủ rất nhanh nhẹn vững vàng. Để được như vậy phải tập trung toàn lực, không thể có chút lơ là sơ hở. Bỗng nghe hai lão cùng hét lên, kiếm pháp thay đổi, trường kiếm của lão gánh củi dung ra rất rộng, thế kiếm rất hùng hậu. Lão gánh sao khi tiến khi lùi rất mau lẹ, mũi kiếm của lão biến ảo vô số tinh quang. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm hơi nghiêng ra lại không rung động. Mục quang của hắn có lúc nhìn chằm chằm vào lão gánh củi, có lúc hắn nhìn xéo lão gánh sao. Mục quang của hắn đi đến đâu thì hai lão liền biến chiêu, hoặc thét to nhảy thối lui, hoặc chuyển thế tấn công thành thế thủ. Bọn Kế Vô Thi, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu là những kẻ sĩ võ công cao cường, đã dần dần nhìn ra manh mối, hiểu rằng sở dĩ hai hán tử này né tránh và hộ vệ nhất định là do một quan của Lệnh Hồ Xung chiếu đến. Đó cũng chính là các chỗ yếu huyệt trên người hai lão. Thấy lão gánh củi dung kiếm lên chém, một quan của Lệnh Hồ Xung chiếu vào huyệt thương khúc ở bụng dưới của lão. Lão chưa xử xong một chiêu, liền thu kiếm về để cản đỡ nơi huyệt thương khúc của mình. Lúc này, lão gánh sao đâm liều mấy chiêu về hướng Lệnh Hồ Xung. Mục quang của hắn chiếu vào huyệt thiên đỉnh ở cổ bên trái của lão. Lão vội cúi đầu xuống, trường kiếm vội chém xuống đất, cắm sâu vào đất ruộng khô. Dường như mục quang của Lệnh Hồ Xung phát ra ám khí, lão không dám để mục quang của Lệnh Hồ Xung chiếu vào huyệt thiên đỉnh. Hai lão giữ kiếm thêm một lúc nữa, mồ hôi ra nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, quần áo hai lão ướt đẫm. Lão già cưỡi lừa vẫn đứng một bên nhìn, không nói lời nào. Bỗng lão ho lên một tiếng, rồi nói:
"Khâm phục, khâm phục, các người lui ra đi."
Hai lão cùng đáp dạ, nhưng một quan của Lệnh Hồ Xung vẫn nhìn quanh không rời các chỗ yếu huyệt trên người hai lão. Hai lão vừa múa kiếm đỡ, vừa thối lui, mà vẫn không thoát được một quan của Lệnh Hồ Xung. Lão già khen:
"Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, Lệnh Hồ công tử, để lão phù thỉnh giáo mấy cao chiêu."
Lệnh Hồ Xung nói:
"Dạ, vãn bối không dám ạ."
Hai lão già kia đến bây giờ mới có thể thoát khỏi vòng dây một quan của Lệnh Hồ Xung, liền nhảy lùi ra sau, giống như hai con chim to bay ra xa mấy trượng. Quần hào không kìm được, nổi tiếng quan hô: "Kiếm pháp của hai lão thế nào khó mà lĩnh hội được, nhưng cú nhảy lộn của hai lão ra xa, thân pháp tuyệt đẹp. Ai cũng biết võ công của hai lão vào hạng thượng thừa." Lão già nói:
Lệnh Hồ công tử hạ thủ lưu tình, nếu đánh thật thì trên người của hai người đã sớm bị chém cả trăm vết rồi, đâu có thể để các người dễ xử hết một đường kiếm pháp. Mau quả cảm ơn đi.
Hai lão phi thân đến, cúi người sát đất. Lão gánh sao nói:
hôm nay mới biết ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, trên người còn có người. Cao chiêu của công tử trên đời này hiếm có, vừa rồi bọn tài hạ có lời vô lễ, xin công tử thứ tội.
Linh Hồ Xung cung tay đáp lễ nói:
kiếm pháp của phái Võ Đang rất thần diệu, chiêu kiếm của hai vị nhất âm nhất dương, nhất cương nhất nhu, có phải là thái cực kiếm pháp hay không?
Lão gánh sao nói:
thiệt chẳng đáng làm trò cười cho công tử, bọn tại hạ là lưỡng nghi kiếm pháp, kiếm vẫn còn phân ra âm dương, chưa thể hợp làm một được.
Lệnh Hồ Xuân nói:
khách quan mà nói, tại hạ cố gắng mới có thể phân biệt được một chút tinh vi trong kiếm pháp của hai vị. Nếu ra thay tương đốc thật sự đó, thì chưa chắc là tại hạ có thể tìm ra được chút sơ hở để có cơ hội nào đâu.
Lão già nói:
công tử hà tất phải quá khiêm nhượng như vậy. Một quang của công tử chiếu đến đâu thì chính là chỗ nhược điểm của mỗi chiêu lưỡng nghi kiếm pháp. Ôi, đường kiếm pháp này.
Lão lắc đầu mấy cái rồi nói:
hơn 50 năm về trước, phái Võ Đang có hai vị đạo trưởng sáng tác hai đường kiếm này, phải mất mấy chục năm tâm huyết, các vị vẫn còn tự cảm thấy trong kiếm pháp có âm, có dương, có nhu, có cương. Ôi!
Lão thở dài rồi nói tiếp:
nào ngờ gặp phải cao thủ kiếm thuật, đánh không nổi một chiêu.
Lệnh Hồ Xung cung kính nói:
kiếm thuật của hai vị đại thúc đã tinh thâm như vậy, thì Xung Hô đạo trường và các cao thủ khác của phái Võ Đàng chắc càng khiến người ta khó mà hiểu nổi. Ván bối và các bằng hữu lần này đi qua chốn Võ Đàng là vì có chuyện khẩn yếu, chưa lên núi bái kiến Xung Hô đạo trường, thật là thất lễ. Chuyện này xong rồi, ván bối sẽ lên miếu Chân Võ khấu đầu trước Chân Võ đại đế và Xung Hư đạo trưởng.
Lệnh Hồ Xung là người rất cuồng ngạo, nhưng vừa rồi hắn thấy kiếm pháp của hai lão cương nhu tinh tế, bên trong có không ít động tác thần kỳ. Tuy hắn tìm được chỗ sơ hở trong chiêu thức của hai lão, nhưng bất cứ chiêu thức nào trong thiên hạ cũng đều có chỗ sơ hở, nên lòng hắn rất khâm phục. Hắn đoán rằng hai lão nhất định là hạng cao thủ đệ nhất trong phái Võ Đang, nên nói mấy câu này rất chân thành. Lão già gật đầu nói:
Lệnh Hồ công tử, trẻ tuổi, võ công tuyệt thế mà không kiêu ngạo, thật là hiếm có. Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử được Phong Thanh Dương tiền bối phái Hoa Sơn truyền thụ kiếm pháp, có phải không?
Lệnh Hồ Xung giật mình tầm nghĩ:
một quan của lão thật là lợi hại, lão mới nhìn qua đã biết lai lịch sở học của ta. Tuy ta không thể thổ lộ hành tung của Phong Thái Sư Thục Tổ, nhưng mà lão đã nói thẳng ra như vậy thì ta không thể nào nói dối để mà phủ nhận được.
Lệnh Hồ Xung bèn nói:
ván bối may mắn được học một chút kiếm thuật của Phong Thái Sư Thúc Tổ.
Hắn nói câu này là có ý không xác nhận đã được Phong Thanh Dương đích thân truyền thụ kiếm pháp. Lão già mỉm cười nói:
một chút kiếm thuật của Phong tiền bối mà đã tuyệt vời như vậy ư?
Lão nhận trường kiếm từ tay lão gánh củi, cầm kiếm qua tay trái rồi nói:
lão phu muốn lĩnh giáo một chút kiếm thuật của Phong lão tiền bối.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Làm sao phán bối dám động thủ với tiền bối được?
Lão già mỉm cười, thân người từ từ chuyển sang tay phải, tay trái cầm kiếm, lễ ngang trước ngực, lòng bàn tay phải úp vào tay trái giống như đang ôm một quả cầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão chưa xuất chiêu mà tiềm lực đã mạnh vô cùng, hắn liền ngưng thần chăm chú nhìn. Kiếm nơi tay trái của lão từ từ đưa về phía trước, dạch thành hình cánh cung. Lệnh Hồ Xung cảm thấy một luồng hàn khí ồ ạt xông tới phía hắn, nếu hắn không trả chiêu thì không được. Hắn bèn nói:
ván bối đắc tội.
Lệnh Hồ Xuân nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão, đành phải điểm một hư chiêu. Bỗng nhiên, lão già đưa kiếm qua tay phải, ánh hàn quang lấp lánh lướt qua cổ Lệnh Hồ Xuân. Chiêu kiếm này thần tốc vô cùng, quần hầu bàng quang không kìm được la lên kinh hãi. Nhưng lão đánh ra một chiêu như vậy khiến Lệnh Hồ Xuân đã thấy được ngay chỗ sơ hở dưới sườn của lão. Hắn phóng kiếm ra, điểm vào huyệt uyên ba ở dưới sườn của lão. Lão già liền dựng đứng trường kiếm, choang một tiếng, song kiếm giao nhau, hai người đều lùi ra một bước. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy trên kiếm của lão có một luồng kinh lực liên miên làm chấn động, khiến cánh tay của hắn bị tê. Lão già hứ một tiếng, mặt hơi lộ vẻ kinh dị. Lão già lại đưa kiếm qua tay trái, vạch trước người hai vòng tròn. Lệnh Hồ Xuân thấy luồng kinh lực trên kiếm của lão xuất ra liên miên, bảo hộ khắp người lão mà không có một chút sơ hở. Hắn ngấm ngầm kinh dị.
Ta chưa bao giờ thấy qua chiêu thức của ai kín đáo như thế này. Nếu lão tấn công ta như vậy, thì ta phá bằng cách nào bây giờ? Kiếm pháp của Nhậm Ngã Hành tiền bối so với vị lão tiên sinh này có lẽ còn mạnh hơn, nhưng trong mỗi chiêu của lão chẳng lẽ lại không có chỗ sơ hở?
Lệnh Hồ Xuân thấy sợ, bất giác trán hắn toát mồ hôi hột. Tay phải của lão già nắm chặt kiếm quyết, kiếm tay trái không ngừng rung động. Đột nhiên lão phóng ra một chiêu trung bình, mũi kiếm rung động, nhìn ra không biết lão tấn công chỗ nào. Chiêu này của lão chụp xuống cả bảy đại yếu huyệt thượng bàn của Lệnh Hồ Xuân. Nhưng lão vừa tấn công thì Lệnh Hồ Xuân liền nhận ra ba chỗ sơ hở trên người lão. Mấy chỗ sơ hở này không cần tấn công hết, chỉ cần tấn công vào một chỗ cũng đủ lấy tính mạng của lão. Hắn liền nghĩ,
lúc lão phòng thủ thì hoàn toàn không có sơ hở, lúc tấn công thì vẫn có chỗ sơ hở để ta thừa cơ phản công.
Lệnh Hồ Xuân liền dung trường kiếm chỉ vào cuối hàng lông mày trái của lão. Nếu lão tiếp tục dung kiếm phóng về phía trước thì trán lão tất bị trúng trường kiếm của hắn. Mũi kiếm của lão có đâm tới được Lệnh Hồ Xuân thì đã chậm một bước rồi. Lão sử chiêu kiếm chưa hết thì đã vội xoay thành dòng bạch quang, có lớn có nhỏ, xoay thẳng xoay nghiêng lấp loáng không thôi. Hắn bị hoa cả mắt, liền thu kiếm về rồi phóng kiếm chênh chách ra tấn công vào dòng kiếm ảo của lão. Choang một tiếng, song kiếm giao nhau, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy cánh tay tê buốt. Dòng bạch quang kiếm ảo trên kiếm của lão già càng lúc càng nhiều. Không bao lâu, toàn thân lão đã ẩn trong vô số dòng bạch quang. Dòng này chưa dứt thì dòng khác phát sinh. Tuy trường kiếm của lão sử rất nhanh, nhưng không nghe tiếng gió rít đủ thấy kiếm hình mềm dẻo của lão đã đạt đến quá cảnh. Lúc này, Lệnh Hồ Xuân nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão. Hắn cảm thấy dường như có trăm ngàn trường kiếm hộ thân lão. Thế thủ của lão già quá điêu luyện, tuyệt không có chỗ nào sơ hở. Cái thành trì kiếm này lại có thể di động, trăm ngàn dòng kiếm trông giống như làn sóng từ từ ập đến. Lão già không tấn công từng chiêu mà lấy chục chiêu kiếm pháp thủ thế hợp nhau lại quá thành thế công. Lệnh Hồ Xuân không cách nào chống đỡ nổi, đành phải lùi lại né tránh. Lệnh Hồ Xuân lùi một bước thì những dòng kiếm quang liền tiến lên một bước. Trong khoảnh khắc, Lệnh Hồ Xuân đã liên tiếp lùi bảy bước. Quân Hào thấy tình huống của Minh Chủ bất lợi, đã rơi xuống hạ phong, nín thở theo dõi, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bỗng Đào Cán Tiên nói,
kiếm pháp gì vậy? Đây là đứa trẻ nó vẽ loạn như vòng tròn á, ta cũng biết vẽ như lão thôi.
Đào Qua Tiên nói,
để ta vẽ cho, ta vẽ thì nhất định nó còn tròn hơn lão nhiều á.
Đào Chi Tiên nói,
Lạnh Hồ huynh đệ, Lạnh Hồ huynh đệ đừng có sợ, nếu huynh đệ bị thua đó, bọn ta sẽ xé xác lão già này thành bốn mảnh để trả hận cho huynh đệ.
Đào Diệp Tiên nói,
nói chật lất rồi, một là hắn là Lệnh Hồ Minh Chủ chứ không phải là Lệnh Hồ huynh đệ, hai là sao ngươi biết Lệnh Hồ Minh Chủ sợ?
Đào Chi Tiên nói,
Lệnh Hồ Xuân tuy là Minh Chủ nhưng mà tuổi còn nhỏ hơn ta, chẳng lẽ hắn mới được làm Minh Chủ thì thành ra Lệnh Hồ Ca Ca, Lệnh Hồ Bá Bá, Lệnh Hồ Gia Gia, Lệnh Hồ Lão Thái Gia hay sao?
Lúc này Lệnh Hồ Xuân dẫn thối lui, quần hào đều vô cùng lo lắng. Nghe Đào Cốc Lục Tiên nói thầm phào bên tai thì càng thêm tức giận. Lệnh Hồ Xuân lùi thêm bước nữa, bẹp một tiếng, chân trái hắn đạp vào một vũng nước nhỏ. Hắn động tâm nghĩ,
ngày đó Phong Thái Sư Thúc Tổ đã ân cần dặn ta là võ thuật trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, tinh thần sáng suốt, dụng tâm suy nghĩ, thì bất luận chiêu thức nào của đối phương tinh diệu đến đâu, chỉ cần có chiêu thức thì nhất định có chỗ sơ hở. Kiếm pháp của Độc Cô Đại Hiệp truyền lại, sở dĩ có thể đánh bại khắp mọi người trong thiên hạ, không một ai là địch thủ, là vì nhìn ra được chỗ sơ hở trong chiêu thức của địch. Bây giờ kiếm pháp của vị lão tiền bối này vây vòng tròn như ý lão mà không có chỗ sơ hở, nhưng dù ta nhìn không ra chỗ sơ hở thì cũng chưa chắc là không có chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở đó mắt ta chưa nhìn ra được mà thôi.
Liền Hữu Xung lại lùi thêm mấy bước, hắn chăm chú nhìn vô số dòng kiếm quang biến ảo của lão già. Bỗng hắn thầm nghĩ,
không chừng ở giữa vòng tròn kiếm quang là chỗ sơ hở, nhưng nếu không phải là chỗ sơ hở, ta phóng một kiếm vào thì bị trường kiếm của lão xoắn lấy, chặt đứt cả cánh tay.
Hắn lại nghĩ,
may mà lão tấn công theo cách chỉ từ từ tiến lên, muốn lấy tính mạng của ta cũng không dễ. Như ta cứ thối lui né tránh hoài, rốt cuộc phải thua. Trận này mà ta thất bại thì tất cả mọi người đều nhụt chí, làm sao có thể xông vào chùa Thiếu Lâm để mà cứu Doanh Doanh cho được.
Liền Hồ Xung nghĩ đến Doanh Doanh đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, vì cô ta mà hắn bị chặt một cánh tay thì cũng có sao. Tận đáy lòng hắn, hắn cảm thấy có thể vì cô ta mà bị chặt đứt cánh tay là chuyện được an ủi vô cùng. Hắn lại cảm thấy hắn đã phụ cô ta rất nhiều, nên phải vì cô mà chịu trọng thương hay tàn phế thì mới có thể đáp một chút ân tình sâu. Lần đầu xuân nghĩ đến đây, dường như hắn mong muốn đối phương chém đứt cánh tay của hắn. Hắn liền dung cánh tay ra, trường kiếm liền đâm vào dòng kiếm quang của lão già. Choang một tiếng rất lớn, Lệnh Hồ Xung cảm thấy ngực bị chấn động kịch liệt, khí huyết nhộn nhạo, cánh tay hắn vẫn còn nguyên. Lão già lùi lại hai bước, thu kiếm về, vẻ mặt lão rất cổ quái, vừa rất kinh ngạc, vừa rất xấu hổ, và cũng thoáng một chút hối tiếc. Một lúc sau, lão mới nói,
Lệnh Hồ công tử, kiếm pháp cao minh, gan dạ hơn người, khâm phục, khâm phục.
Lúc này, Lệnh Hồ Xung mới biết, vừa rồi hắn mạo hiểm đánh một đòn, quả nhiên đã tìm được chỗ nhược điểm trong kiếm pháp của lão. Có điều, kiếm pháp của lão quá cao minh, trong dòng kiếm quang vẫn là chỗ nguy hiểm nhất, lão lại luyện được cách ẩn giấu chỗ hở vào đó. Trong hàng ngàn, hàng vạn kiếm khách khắp thiên hạ, chỉ e rằng khó có được một người cả gan dám đem thân mình ra mạo hiểm như hắn. Lệnh Hồ Xung xuất một chiêu thành công, lòng hắn như reo lên. May quá, may quá. Hắn nghe từng dòng mồ hôi trên lưng đang chảy xuống, hắn liền không người nói,
kiếm pháp của tiền bối thần thông, mong tiền bối chỉ giáo cho, vãn bối xin thành tâm thụ giáo.
Hắn nói câu này không phải là câu khách khí bình thường. Cuộc chiến này khiến võ công của hắn tiến bộ rất nhiều, khiến hắn biết được trong chiêu số của địch nhân, chỗ mạnh nhất cũng là chỗ yếu nhất. Chỗ mạnh nhất đều có thể đánh phá được, thì chỗ khác chỉ nghênh kiếm mà quá giải thôi. Cao thủ tỉ kiếm, thắng bại chỉ quyết định trong một chiêu. Lão già đã thấy Lệnh Hồ Xung dám dung kiếm đâm vào giữa dòng kiếm quang của lão, thì sau đó cũng không cần tỉ đấu thêm nữa. Lão nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi nói,
Lệnh Hồ công tử, lão phu có mấy câu muốn nói với Lệnh Hồ công tử.
Dạ, vãn bối xin cung kính nghe lời giáo huấn của tiền bối.
Lão già liền đưa trường kiếm cho lão gánh củi rồi đi về hướng đông. Lệnh Hồ Xung ném trường kiếm xuống đất rồi đi theo sau lão. Cả hai đi đến bên một cây cổ thụ to, cách quần hào mấy chục trượng, tuy có thể nhìn thấy nhưng lời nói thì không nghe được. Lão già ngồi xuống dưới bóng râm của tán cây cổ thụ, chỉ vào một tảng đá bên gốc cây, lão nói,
xin mời ngồi xuống nói chuyện.
Đợi Lệnh Hồ Xung ngồi xuống, lão từ từ nói,
Lệnh Hồ công tử, trong những nhân vật thanh niên, người có võ công tài ba như công tử thật là hiếm có.
Dạ, vãn bối không dám ạ. Hành vi của vãn bối không đoan chính, thanh danh bại hoại, sư môn bất dung, làm sao đáng được tiền bối coi trọng như vậy.
Chúng ta là người võ học, hành sự chỉ cần quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng. Những việc công tử làm, tuy có lúc tỏ gan ngông cuồng, không câu nệ khuôn phép, nhưng cũng không mất đi hành vi của bậc đại trượng phu. Lão phu đã ngấm ngầm phái người đi dò hỏi, cũng không thấy được công tử làm điều gì xấu xa. Những lời phào ngôn trên giang hồ thì không có căn cứ.
Liên Hồ Xuân nghe lão phân tích những chuyện của hắn toàn bằng những câu đánh trúng vào tâm khảm của hắn. Bất giác, hắn xin cảm kích, hắn nghĩ.
Vì tiền bối này nhất định là có địa vị tôn yếu trong phái võ đàng. Nếu không thì làm sao lão lại ngấm ngầm phái người đi quan sát hành động của ta?
Lão già nói tiếp.
Người thanh niên hành sự nông nổi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhạc tiên sinh bề ngoài thì nhã nhặn, nhưng mà sự độ lượng thì lại không rộng.
Liên Hồ Xuân liền đứng dậy nói.
Ân sư đối đãi với vãn bối tình như phụ mẫu, vãn bối không dám nghe lời vạch lỗi ân sư.
Lão già tươi cười nói.
Công tử không quên gốc gác là điều rất tốt, lão phù lỡ lời rồi.
Bỗng nhiên nét mặt lão trịnh trọng, lão hỏi.
Công tử luyện học tình đại pháp được bao lâu rồi?
Dạ nửa năm trước vãn bối vô tình học được. Lúc đầu luyện thì thực sự vãn bối không biết là hấp tinh đại pháp.
Lão già gật đầu nói.
Đúng rồi, vừa rồi lão phu và công tử ba lần binh khí giao nhau, nội lực của lão phu bị công tử hút, nhưng lão phu phát hiện là công tử không muốn vận dụng môn yêu pháp này để hại người. Lão phu có một lời khuyên, không biết là thiếu hiệp có muốn nghe hay không.
Liên Hồ Xuân kinh hãi, hắn cúi người đáp.
Lời vàng đá của tiền bối, vãn bối xin nghe.
Học tình đại pháp, lúc lâm địch giao chiến, tuy oai lực rất lớn, nhưng đối với bản thân người luyện cũng có hại rất lớn. Công lực càng thâm hậu thì mối hại nó càng tăng lên. Nếu thiếu hiệp có thể dừng ngựa lại bên bờ vực, từ bỏ hết sở học yêu thuật thì hay lắm. Nếu không thì ngay từ bây giờ phải dừng việc luyện tập nó lại.
Ngày đó ở Cô Sơn Mai Trang, Lần Hồ Xuân đã nghe Nhậm Ngã Hành nói sau khi luyện hấp tinh đại pháp gặp phải hậu quả rất lớn, nếu hắn đồng ý gia nhập ma giáo thì lão mới truyền cách hóa giải cho. Lúc đó hắn đã kiên quyết khước từ. Bây giờ nghe lão già này nói như vậy, hắn càng tin lời đó là sự thật. Hắn bèn nói.
Tiền bối chỉ giáo, vãn bối không dám quên. Vãn bối biết nó là tà thuật bất chính, cũng từng quyết ý không dùng nó để hại người. Nhưng trên người vãn bối đã có tà thuật này, thì dù không muốn dùng cũng không được.
Lão già gật đầu nói.
Theo lão phu biết thì đúng là như vậy. Có một chuyện lão phu muốn thiếu hiệp làm, chỉ e là rất khó. Những anh hùng hào kiệt phải làm những việc mà người thường không làm nổi. Chùa Thiếu Lâm có một tuyệt nghệ tối cao là dịch cân kinh, chắc thiếu hiệp đã từng nghe qua rồi.
Dạ đúng vậy. Vãn bối nghe nói đây là nội công chí cao vô thượng trong võ lâm, những cao tăng đại sư đệ nhất đương thời của phái Thiếu Lâm mới được truyền thụ.
Thiếu hiệp thống lãnh nhiều người đến Thiếu Lâm lần này, chỉ e rằng chuyện không dễ đâu. Bất luận bên nào thắng thì song phương đều bị tổn thất vô số cao thủ. Thực không phải là cái phúc của võ lâm rồi. Lão phu bất tài, muốn làm trung gian hòa giải, xin phương trượng chùa Thiếu Lâm mở lòng từ bi, đem dịch cân kinh truyền cho thiếu hiệp. Còn thiếu hiệp thì tìm cách giải tán mọi người đi, xóa tan mối đại họa này. Thiếu hiệp thấy như thế nào?
Nhập đại tiểu thư bị chủ thất lâm giam giữ thì phải làm sao?
Nhập tiểu thư giết hại 4 đệ tử của phái Thiếu Lâm, lập mưa lập gió trên giang hồ, tổn hại nhiều người. Phường chứng đại sư giam cô ta ở chỗ âm u không phải là để báo thù ân oán riêng tư của môn phái, mà là vì có tấm lòng Bồ Tát muốn tạo phúc cho đồng đạo giang hồ. Võ công và nhân phẩm của thiếu hiệp như vậy há không xứng đáng với các phụ nữ danh môn hay sao? Hạ tất phải xả thân vì yêu nữ ma giáo đến nỗi bại hoại cả thanh danh, hủy hoại cả tiền đồ.
Chịu ân của người thì phải báo đáp. Mỹ ý của tiền bối, vãn bối cảm kích vô cùng, nhưng không thể tuân theo được.
Lão già thở dài lắc đầu nói:
Thanh niên bị mềm yếu bởi mỹ sắc, mặc vào cạm bẫy phấn son thì khó mà thoát ra được.
Lên Hồ Xuân cúi người nói:
Vãn bối xin cáo từ.
Hay khoan, lão phu tuy là ít qua lại với phái Hoa Sơn, nhưng Nhạc tiên sinh cũng nể mặt lão phu một chút. Nếu thiếu hiệp chịu nghe lời khuyên của lão phu, thì lão phu và phương trưởng chùa Thiếu Lâm vỗ ngực đứng ra bảo đảm cho thiếu hiệp được trở về phái Hoa Sơn. Thiếu hiệp có tin lão phu hay không?
Liền Hồ Xuân không khỏi động tâm. Được trở về phái Hoa Sơn là toàn tâm nguyện lớn nhất của hắn. Lão già này võ công cao cường như vậy, nghe lời nói chắc chắn lão là một vị tiền bối tiếng tăm lừng lẫy trong phái Giảo Đan. Lão nói có thể cùng với phương chứng phương trượng đứng ra bảo đảm thì chuyện này chắc chắn sẽ làm được. Xưa nay sư phụ bao giờ cũng giữ mối giao hảo vẹn toàn với đồng đạo. Thiếu Lâm, Võ Đan là hai môn phái lớn nhất trong võ lâm đương thời. Nhân vật tai to mặt lớn của hai phái đứng ra điều giải thì sư phụ nhất định phải nể mặt. Sư phụ đối với hắn xưa nay tình sâu như phụ tử, sở dĩ lần này truyền thư khắp võ lâm trục xuất hắn ra khỏi môn tường là vì hắn đã kết giao với bọn người như Hướng Dẫn Thiên, Doanh Doanh, làm cho sư phụ không còn mặt mũi nào để nhìn đồng đạo chính phái. Nhưng đã có Thiếu Lâm, Võ Đan hai vị đại trưởng môn nhân ra mặt, đương nhiên sư phụ sẽ chấp thuận. Nhưng hắn được trở lại phái Hoa Sơn, sớm hôn tương kiến tiểu sư muội, chẳng lẽ cứ để mặc cho Doanh Doanh chịu khổ ở trong sơn động âm u sau chùa Thiếu Lâm ư? Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bầu nhiệt huyết trong ngực trào lên, hắn nói:
Nếu vãn bối không thể cứu được Nhậm đại tiểu thư ra khỏi chùa Thiếu Lâm, thì uổng cho thấm thân làm người. Bất luận việc này thành bại ra sao, nếu vãn bối còn tính mạng thì nhất định sẽ lên chùa Chân Võ núi Võ Đàng để khấu tạ Xung Hư đạo trưởng và tiền bối.
Lão già thở dài nói:
Thiếu hiệp không lấy tính mạng mình làm trọng, không lấy sư môn làm trọng, không lấy thanh danh tiền trình làm trọng, cứ làm theo ý mình là vì yêu nữ ma giáo này. Nếu sau này cô ta phụ lòng thiếu hiệp, làm hại thiếu hiệp cũng không hối hận chứ.
Tính mạng này của vãn bối là do Nhậm tiểu thư cứu, lấy chiếc mạng này báo đáp của ta thì đâu có tiếc gì.
Lão già gật đầu nói:
Thôi được, vậy thì thiếu hiệp đi đi.
Lệnh Hồ Xuân lại cúi người hành lễ rồi quay người về phía quần hào nói:
Chúng ta đi thôi.
Đào Thực Tiên nói:
Cái lão già nó tỉ kiếm với Lệnh Hồ công tử, sao chứ phần thắng bại lại không đấu nữa là thế nào?
Vừa rồi hai người tỉ kiếm quả thực là chưa phân thắng bại, nhưng lão già đó biết không địch nổi nên dừng tay. Quần hùng bàng quang không thấy được mấu chốt bên trong. Lệnh Hồ Xung đáp:
Kiếm pháp của vị thiên bối này rất cao minh, đấu tiếp nữa thì tài hạ cũng khó chiếm được phần thắng, chi bằng không đấu nữa.
Đào Thực Tiên nói:
Người ngu quá, bất phân thắng bại, đấu thêm nữa thì nhất định là người sẽ thắng.
Cũng chưa chắc đâu.
Tại sao lại chưa chắc? Lão già đó lớn tuổi hơn ngươi nhiều, sức lực đương nhiên yếu hơn ngươi, đánh lâu thì ngươi là người chiếm thượng phong chứ.
Lần đầu sung còn chưa kịp trả lời thì Đào Căng Tiên nói,
tại sao lớn tuổi thì sức lực lại yếu hơn là thế nào?
Lần đầu sung hiểu ra trong bọn Đào Cốc Lục Tiên thì Đào Căng Tiên là đại ca, Đào Thực Tiên là lục đệ. Đào Thực Tiên nói,
nói lớn tuổi thì sức lực yếu thì Đào Căng Tiên lại không chịu à?
Đào Căng Tiên nói,
nếu tuổi càng nhỏ thì sức lực càng mạnh, vậy thì đứa trẻ lên 3 tuổi là mạnh nhất à?
Đào Hoa Tiên nói,
không đúng, không đúng, đứa trẻ 3 tuổi không phải là sức mạnh nhất, cái chữ nhất này dùng sai rồi, đứa trẻ 2 tuổi sức lực mạnh hơn đứa trẻ 3 tuổi.
Đào Cán Tiên nói,
người cũng sai rồi, thế chẳng lẽ đứa trẻ 1 tuổi mạnh hơn đứa trẻ 2 tuổi hay sao?
Đào Diệp Tiên nói,
như vậy là thai nhi trong bụng mẹ nó có sức lực mạnh nhất chứ.
Quần hào đi về hướng bắc, đến địa giới tỉnh Hà Nam, thêm 2 tốp hào sĩ từ phía đông, phía tây hợp lại, tất cả có hơn 2.000 người, tổng số đã hơn 4.000 người. Hơn 4.000 người này, tối đến ngủ cũng dễ, bất luận đồng cỏ hay giặc rừng, quan sơn giả lĩnh, họ đều có thể ngủ được, nhưng chuyện ăn cơm uống rượu là vấn đề rất phiền phức. Liên tiếp mấy ngày, những quán cơm tụ điếm trên các thị trấn dọc đường bị bọn họ ăn uống đến nỗi lũng cả nồi trôi cả rế. Quần hào uống rượu không say, ăn cơm không no, tức giận lên thì đập tan nát hết quán cơm, tủ điếm của người ta. Lần đầu xuân thấy những hào khách giang hồ hung hãn bạo ngược, nhưng đều là những hán tử tánh tình thẳng thắn, rất trọng nghĩa khí. Nếu chùa Thiếu Lâm không chịu trả thánh doanh doanh, song phương sẽ triển khai quyết chiến, thì tình trạng thảm khốc không biết đâu mà lường. Mấy ngày liền, Lần Hồ Xuân chờ đợi hồi âm của hai vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, chỉ mong Phương Chứng đại sư nể mặt hai vị sư thái mà thả doanh doanh, mới có thể tránh khỏi kiếp nạn đại sát. Nhưng hắn bấm ngón tay tính đến ngày rằm tháng 12, chỉ còn 3 ngày. Cách chùa Thiếu Lâm hơn 100 dặm mà vẫn chưa được hồi âm của hai vị sư thái, lòng hắn nung đau khôn tả. Lần này quần hào giang hồ tiến lên chùa Thiếu Lâm, dương cờ giống trống, xa gần đều đã nghe thấy, đối phương vẫn không có động tĩnh gì, dường như họ đã phòng bị trước. Lần Hồ Xuân và bọn Tổ Thiên Thu, Kế Du Thi càng bàn bạc càng cảm thấy lo lắng. Đến hôm đó, quần hào nghỉ trên đồng cỏ quan, bốn bề đều phân bố người đi tuần để đề phòng địch nhân giữa đêm khuya đánh úp. Hàng phong lạnh buốt, chân trời mây bao phủ, dường như sắp có trận mưa tuyết. Trên đất bằng khuôn viên mấy dặm, khắp nơi đều chất củi đốt lửa lên. Những hào sĩ này vốn không có quân lệnh chỉ huy, chỉ là quần hào ô hợp tụ lại thành từng đám, tiếng ca hát, tiếng quát tháo làm chấn động khắp vùng quan giả. Có người còn dung đao tỉ kiếm, đấu quyền giật ngã, la hét om sòm. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
hay hơn hết là đừng để những người này đến chùa Thiếu Lâm vội. Tại sao ta không đi trước cầu xin hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh? Nếu có thể đón được doanh doanh ra, há không phải là hỷ sự lớn nhất trên đời hay sao?
Lần Hồ Xuân nghĩ đến đây, cả người nóng rang, nhưng hắn lại xoay chuyển ý nghĩ.
Nếu tăng chúng chủ Thiếu Lâm động thủ với một mình ta, bắt hoặc giết ta, ta chết thì cũng không tiếc gì. Nhưng mà không có người chủ trì đại cuộc, quần hào tất là sẽ náo loạn. Doanh doanh đã không được cứu, mà mấy ngàn vị bằng hữu nóng tính, không chừng đều sẽ mất mạng ở trên núi Thiếu Thất. Ta nhất thời nóng này, làm hỏng đại sự thì làm sao có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.
Lần Hồ Xuân đứng dậy nhìn bốn phía, thấy những đống lửa cháy rừng rực xông lên trời, đầu người nhấp nhô. Hắn thầm nghĩ,
bọn họ không phụ doanh doanh thì ta cũng không thể phụ họ.
Hai ngày sau, quần hào lên đến núi Thiếu Thất ở ngoài chùa Thiếu Lâm. Trong hai ngày này lại có đại đội hào sĩ đến tụ họp. Bọn hào kiệt tụ hội trên Ngũ Bá Cương như Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lâm Phượng Hoàng đều đến cả. Sử Ban Chủ Bạch Giao Bang ở Củ Giang, Trường Giang Song Phi Ngư cũng đến. Còn có rất nhiều người mà Lệnh Hồ Xuân chưa bao giờ gặp qua, ít nhất cũng hơn 5-6 ngàn người. Mấy trăm cái trống đồng thời đánh lên, tiếng tùng tùng thật kinh thiên động địa. Quần hào đánh trống hồi lâu vẫn không thấy một tăng nhân nào ra. Lệnh Hồ Xuân nói,
im trống.
Hiệu lệnh truyền xuống, tiếng trống dần dần giảm rồi im bặt. Lệnh Hồ Xung đề khí lớn tiếng nói:
Vãn bối lệnh Hồ Xung cùng với các bằng hữu giang hồ đến bái phỏng phương trưởng chùa Thiếu Lâm, xin cho được vào tiếp kiến.
Mấy câu này đầy rẫy nội lực, nhưng trong chùa vẫn không có động tĩnh gì, lại không có một chút hồi âm. Lệnh Hồ Xung lại nói thêm một lần nữa, vẫn không có người trả lời. Lệnh Hồ Xung nói:
Xin tổ huynh đưa bái thiếp lên.
Tổ Thiên Thu dạ, rồi bưng một cái hộp đã chuẩn bị từ trước, bên trong có danh thiếp ghi từ Lệnh Hồ Xung đến các quần hào thủ lĩnh. Lão đến trước cổng lớn chùa Thiếu Lâm, gõ nhẹ lên cửa mấy cái, lắng tai nghe trong chùa, nhưng trong chùa vẫn im lặng không một tiếng động. Lão nhẹ đẩy cửa, cửa không cài then nên mới đẩy khẽ đã mở ra. Lão nhìn vào trong, thấy trống không, chẳng có một người nào. Lão không dám tự tiện tiến vào, quay người lại bẩm báo với Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung tuy võ công cao cường, nhưng không có kinh nghiệm xử sự, càng không có tài thống lãnh quần hào, gặp phải tình cảnh vượt ngoài ý nghĩ như vậy, hắn thực sự không biết phải làm như thế nào, cứ đứng ngẩn người, không có nói ra được lời nào. Đào Căn Tiên la lên:
Hoàng thượng trong chùa trốn hết rồi, chúng ta mau xong vào, cứ thấy đầu chọc thì giết đi.
Đào Căn Tiên nói:
Người nói hòa thượng trốn hết rồi thì đâu còn người đầu chọc để cho người giết nữa.
Đào Căn Tiên nói:
Ni cô không phải là đầu chọc hay sao?
Đào Hoa Tiên nói:
Hòa thượng ở trong chùa làm sao có lẫn với ni cô được.
Đào Căn Tiên chỉ Du Tấn nói:
Người này không phải là hòa thượng, cũng không phải là ni cô, thế tại sao lại chọc đầu?
Đào Căn Tiên nói:
Tại sao người muốn giết hắn?
Kế Du Thi nói:
Thôi, chúng ta tiến vào xem sao.
Lệnh Hồ Xung nói:
Hay lắm, xin Kế huynh, Lão huynh, Tổ huynh, Hoàng Ban Chủ bốn vị cùng với tài hạ tiến vào chùa xem xét. Xin các vị truyền lệnh xuống cho các thuộc hạ đệ tử, nếu không có hiệu lệnh gì của tài hạ thì không ai được manh động, không được nói năng vô lễ với bất cứ tăng nhân nào của chùa Thiếu Lâm, cũng không được làm tổn hại cành cây cọng cỏ trên núi Thiếu Thất.
Đào Chi Thiên nói:
Chẳng lẽ nhỏ một cái cỏ cũng không được hay sao?
Lệnh Hồ Xung rất lo lắng, lúc nào cũng canh cánh bên lòng, không biết doanh doanh ra sao. Hắn sợ bước đi vào trong chùa, bọn Kế Du Thi bốn người đi theo sau hắn. Đi qua cổng lớn, lên bậc tam cấp bằng đá, đi qua sân trước, đến trước điện, vào tới Đại Hùng Bảo Điện, mọi người thấy Đức Phật Như Lai bảo tướng, trang nghiêm, dưới đất và trên bàn đều có một lớp bụi mỏng. Tổ Thiên Thu nói:
Chẳng lẽ tăng nhân trong chùa đã trốn hết rồi?
Lệnh Hồ Xung nói:
Tổ huynh đừng nói chỉ trốn.
Năm người đều yên lặng lắng tai nghe, chỉ có tiếng ồn ào của mấy ngàn hào kiệt ở ngoài chùa, còn ở trong chùa tuyệt không có động tĩnh gì. Kế Kiều Thi nói khẽ:
Phải đề phòng tăng nhân chùa Thiếu Lâm bố trí cơ quan mai phục để ám toán chúng ta.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Phương Chứng, Phương Trượng và Phương Sinh đại sư đều là cao tăng đắc đạo, khi nào lại sử ngụy kế? Nhưng chúng ta là bàng môn tà đạo, kéo đến tấn công quá đông, tăng nhân Thiếu Lâm đấu trí chứ không đấu lực với chúng ta, cũng không có gì kỳ lạ.
Chùa Thiếu Lâm to lớn như vậy mà lại không có một bóng người, nên tận đáy lòng mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng, không biết bọn họ đối phó với doanh doanh ra sao. Năm người quan sát bốn phương, lắng nghe tám hướng, từng bước đi vào trong. Đi xuyên qua hai cái sân lớn, đến hậu điện, đột nhiên Lệnh Hồ Xung và Kế Du Thi cùng dừng bước, giơ tay ra hiệu. Bọn lão đầu tử liền dừng bước. Lệnh Hồ Xung chỉ vào một sương phòng ở góc tây bắc, nhẹ nhẹ đi đến. Bọn lão đầu tử đi theo. Trong sương phòng truyền ra tiếng rên rất khẽ. Lệnh Hồ Xung đi đến trước sương phòng, rút trường kiếm ra, đưa tay lên đẩy cửa phòng, thân người nép qua một bên để đề phòng có người phát ra ám khí. Cánh cửa kẹt mở, trong phòng lại có tiếng rên khẽ. Lệnh Hồ Xung chui đầu vào trong phòng xem, bất giác hắn giật mình kinh hãi. Hắn thấy hai vị lão ni nằm dưới đất, mặt nghiêng ra ngoài, chính là Định Vật Sư Thái. Mặt của bà không còn huyết sắc, hai mắt nhắm lại, dường như đã tắt thở chết rồi. Lệnh Hồ Xung dội xong vào phòng, Tổ Thiên Thu la lên:
Nguyên chỗ, xin cẩn thận.
Rồi lão cùng vào theo. Lần Hồ Xuân đi vòng quanh chỗ thi thể Định Trạch Sư Thái, xem đến người kia, quả nhiên là Định Nhàn Sư Thái, trưởng môn phái Hằng Sơn. Lần Hồ Xuân cúi sát người xuống gọi:
Sư Thái, Sư Thái.
Định Nhàn Sư Thái từ từ mở mắt ra, lúc đầu thần sắc nhợt nhạt, nhưng trong ánh mắt liền thoáng qua một chút vui mừng, môi bà mấp máy mà không nói nên một lời. Lần Hồ Xuân cúi sát người xuống, hắn nói:
Vãn bối là Lệnh Hồ Xuân.
Định Nhàn Sư Thái mấp máy môi mấy cái, thanh âm phát ra rất nhỏ, Lệnh Hồ Xuân chỉ nghe được bà nói:
Người.
Lệnh Hồ Xuân thấy thương thế của bà vô cùng nghiêm trọng, nhất thời không biết làm thế nào. Định Nhàn Sư Thái ráng dẫn khí một hơi, bà nói:
Người có hứa với ta không?
Dạ, Sư Thái có điều gì dạy bảo. Dù Lệnh Hồ Xuân có tan xương nát thịt, cũng xin vì Sư Thái mà phải làm cho được.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến hai vị Sư Thái vì hắn mà phải mất mạng trong chùa Thiếu Lâm, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Định Nhàn Sư Thái thều thào nói:
Người nhất định hứa với ta chứ?
Đệ tử nhất định hứa.
Ánh mắt của Định Nhàn Sư Thái lại thoáng vẻ vui mừng, bà thiều thào nói:
Người hứa tiếp trưởng chiếu tiếp trưởng môn hộ phái Hằng Sơn.
Chuyện Tiếng Lầu Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.